RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón trong phòng thu ba vị khách mời. Thứ nhất là ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch của Hội Interfax Francophone, bà Trần Thu Dung, Phó Tổng Thư ký của Hội, và anh Lê Anh Hoài, nhà văn và nhà báo của tờ Tiền Phong. Anh Lê Anh Hoài sang đây trong khuôn khổ trao đổi văn hóa Pháp Việt và đặc biệt là trong khuôn khổ những hoạt động của Hội Interfax Francophone. Vậy thì trước hết xin ông Nguyễn Thái Sơn có thể trình bày cho khán giả biết sơ qua về hoạt động của hội này ạ.
Vâng, kính chào tất cả. Hội Interfax Francophone của chúng tôi, nếu mà nôm na dịch ra tiếng Việt Nam gọi là cái nhịp cầu của những cái người sử dụng tiếng Pháp trên thế giới. Chúng tôi thành lập năm 1995 vì chúng tôi thấy có nhu cầu là phải giúp cho các trường đại học ở Việt Nam và xã hội Việt Nam hội nhập với thế giới bên ngoài. Thì chúng tôi là người Pháp, thành ra chúng tôi với một số các bạn bè người ở Campuchia, Lào và ở Pháp thành lập cho cái hội này để giúp cho các nước ở bán đảo Đông Dương đó được hội nhập vào thế giới qua những cái nước mà sử dụng tiếng Pháp. Mục đích là giúp cho các đại học, các sinh viên trong lĩnh vực đào tạo, văn hóa và nhất là tiếng Pháp. Tiếng Pháp đây là một cái phương tiện thôi, chứ không phải là cứu cánh. Tiếng Pháp chỉ là phương tiện để giúp cho người trong nước có thể hội nhập dễ dàng hơn với bên ngoài. Trong năm này, năm Việt Nam tại Pháp, chúng tôi có sáng kiến đóng một viên gạch vào trong cái giao lưu của Việt Nam và Pháp bằng cách là mời nhà báo, nhà văn và nghệ sĩ Lê Anh Hoài sang để nhìn thấy thực tại giao lưu của Việt Nam và Pháp của hai dân tộc để thấy cái tiềm năng rất lớn mà chúng ta cần phải giúp để khai thác để đưa hai dân tộc lại gần nhau hơn.
Bây giờ thì xin bà Trần Thu Dung với tư cách là Phó Tổng Thư ký của Hiệp hội thì xin bà có thể trình bày sơ qua cho thính giả biết là cho tới nay Hội Interfax Francophone đã có những hoạt động gì để tạo điều kiện cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Pháp Việt Nam.
Trao đổi văn hóa là giúp cho sự hiểu biết về văn hóa và văn minh các nước khác để thấy được sự phong phú đa dạng trên thế giới. Trao đổi văn hóa giúp cho nâng cao dân trí, hiểu biết được cái hạn chế của chính bản thân và học hỏi được những cái hay, cái tốt của nước khác, nhất là những nước có nền văn minh và văn hóa lâu đời và hiện đại như nước Pháp. Nhờ giao lưu văn hóa, Việt Nam mới có chữ quốc ngữ và phát triển nghệ thuật báo chí, văn chương và nhiều công trình kiến trúc. Ngược lại, nước Pháp cũng có những vựa lúa như là ca mạc, giúp cho nước Pháp qua được những giai đoạn thiếu lương thực trong chiến tranh. Tất nhiên, giao lưu văn hóa thời nay khác với thời thuộc địa, không có sự áp đặt và cưỡng chế. Trao đổi văn hóa bây giờ là dựa trên phương diện bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau. Không phải cái gì của Pháp cũng hay, cái gì của mình cũng dở. Đánh giá đúng cái văn hóa của mình và cách học của họ để nâng tầm văn hóa của mình lên mới là cái giao lưu văn hóa. Thì cho nên vì thế mà chúng tôi thấy rằng bảo vệ văn hóa và bản sắc dân tộc ấy, cũng chính là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Khi xảy ra chiến tranh biên giới, các nước đều tìm cách dùng những công trình văn hóa xưa trong sử sách để chứng minh chủ quyền lãnh thổ. Pháp khi bình định Việt Nam đã cử người nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa dân tộc thiểu số này, tài trợ làm từ điển hiếm này như là Ba Na Pháp, Nùng Pháp, Tày Pháp, xây những công trình văn hóa ở nơi hẻo lánh để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ như nóc nhà Đông Dương, Dinh Hoàng A Tưởng này, hay cả bia chủ quyền Hoàng Sa, nhằm mục đích không những để đồng hóa và vừa bảo vệ thuộc địa, đặc biệt là cái khu vực biên giới giáp với lại Trung Quốc, để ngăn chặn sự ảnh hưởng văn hóa và xâm lấn của Trung Quốc. Cho nên xây dựng những công trình văn hóa để giữ gìn bản sắc dân tộc và ngôn ngữ là một hình thức bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách văn minh và hữu hiệu và lịch sự với láng giềng. Cho nên hiện nay Interfax Francophone de Paris đã tạo điều kiện cho những người mà làm văn hóa qua Pháp gặp gỡ trao đổi để họ nhìn thấy sự tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa và vấn đề giáo dục ý thức công dân trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc. Chúng tôi cũng có mời những giáo sư Pháp về Việt Nam để dạy. Chúng tôi đang xúc tiến làm một cuốn từ điển Tày Việt Pháp Anh để bảo vệ ngôn ngữ Tày vì người Tày hiện nay là đông dân sau người Kinh ở Việt Nam, đồng thời giúp cho họ có điều kiện tiếp xúc với văn hóa tiên tiến và vươn ra ngoài thế giới qua việc học ngoại ngữ. Hơn nữa, Việt Nam thuộc là nước trong khối Pháp ngữ nên việc học tiếng Pháp là giao lưu là cần thiết. Chúng tôi hy vọng là qua những chuyến đi thực địa, những người làm văn hóa ở Việt Nam sẽ mang một luồng ánh sáng mới về Việt Nam và việc trao đổi văn hóa với Pháp và các nước khối Pháp ngữ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam trong quá trình hội với thế giới.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin quay trở lại với ông Nguyễn Thái Sơn. Thì như vậy là cụ thể hơn, trong những năm hoạt động của Interfax Francophone thì các ông đã đưa được bao nhiêu sinh viên, bao nhiêu nhà văn, nghệ sĩ sang Pháp để giao lưu văn hóa?
Vâng, cụ thể hơn thì từ 20 năm này là kỷ niệm 20 năm sinh hoạt đấy. Chúng tôi đã tổ chức được rất nhiều cái cuộc gọi là chantier de jeunes bénévoles pour la rénovation du patrimoine, có nghĩa là những cái công trường để mà trùng tu lại các di sản lịch sử văn hóa của Pháp, của Việt Nam, của Lào, của Trung Quốc. Thì số người sinh viên và những người trại viên mà chúng tôi đã đưa sang được bên Pháp khoảng độ 150 người từ các đại học Cần Thơ, Hùng Vương, Đà Lạt, Thủy sản Nha Trang, Đại học Huế với Đại học ở Hà Nội. Cái số mà chúng tôi đã cho hưởng cái chương trình này đó, vừa người Việt và người Pháp, người Lào, người Trung Quốc là khoảng độ 600 người. Đấy là về cái số lượng. Thứ hai là chúng tôi đã tổ chức được hai cuộc hội thảo lớn quốc tế với Đại học Cần Thơ để đưa vào trong Việt Nam quan niệm là chúng ta phải dùng xã hội dân sự để mà bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử của nước nhà. Và chúng tôi đã tổ chức được hai buổi hội thảo như vậy với sự hợp tác của Bộ Thanh niên Pháp và Bộ Văn hóa cũng như là Đại học Cần Thơ và các đại học khác ở Việt Nam. Chúng tôi đã mời được khoảng độ 60 người để giúp cho Sommet Francophone của năm 1997 đấy, tức là cái hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 đó, thì chúng tôi ủng hộ cái chuyện đó và chúng tôi đưa sang để đào tạo tất cả khoảng 60 người. Vừa là người của Bộ Ngoại giao để học về cái cách thức đối ngoại, vừa là những cái người ở phòng thương mại của Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn, và những cái người mà sang đây để học cái cách mà đối xử như thế nào khi mà tiếp khách nhân dịp thượng đỉnh ở các nước sử dụng tiếng Pháp 1997. Thì đấy là sơ qua là những cái việc chúng tôi làm. Bây giờ, trong những năm vừa rồi thì tình trạng kinh tế tài chính của nước Pháp không có được dồi dào như ngày xưa. Thành ra chúng tôi chỉ làm những cái việc ví dụ như là giúp đỡ các sinh viên Việt Nam, những sinh viên học giỏi nhất ấy, đi vào các trường lớn ở Pháp. Hoặc là chúng tôi mời, hoặc là doanh nhân, hoặc là giáo sư, hoặc là nghệ nhân, hoặc là nhà báo sang bên này để họ tiếp xúc với xã hội bên này để họ thấy những cái hay, cái dở của người ta để mình học thêm.
Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Thái Sơn. Thì tiếp nối cái khuôn khổ hoạt động của Hội Đặc Phát Francophone thì năm nay đặc biệt hội có mời nhà báo và nhà văn cũng như nghệ sĩ Lê Anh Hoài sang Pháp. Là một người làm văn hóa thì chắc anh cũng đã từng biết qua về văn hóa văn minh Pháp, nhưng mà thực tế khi anh bước chân sang nước Pháp thì cảm tưởng đầu tiên của anh là như thế nào?
Vâng, tất nhiên là văn hóa Pháp thì có thể nói là cũng rất là gần gũi với Việt Nam vì một cái quá trình trong lịch sử rất là lâu dài. Nhưng mà riêng về cái giao lưu giữa người Việt Nam và đặc biệt là trí thức văn nghệ sĩ hoặc nhà báo trong những cái năm gần đây thì chưa được nhiều. Thì tôi cũng nằm trong số đó, cho nên là đây cũng là lần đầu tiên tôi được sang Pháp. Thì cảm tưởng đầu tiên của tôi là tôi cũng thấy đây là một cái đất nước có cái nền văn minh và cái xã hội dân sự rất là lâu đời, tiên tiến và bền vững. Qua tiếp xúc của tôi với nhiều tầng lớp trong xã hội, tôi thấy là cái phúc lợi xã hội rất là tốt. Tất nhiên là tôi cũng biết là có một số các vấn đề mà Pháp cũng như các nước trong Liên minh châu Âu đang phải đương đầu, nhưng mà tuy nhiên tôi thấy nó vẫn còn rất là tốt và đây là một cái mô hình mà có thể là các nước khác cần phải học tập.
Vâng, thế thì trong thời gian qua anh đã có dịp tiếp xúc với những giới văn nghệ sĩ, giới nhà báo nào bên Pháp, có thể kể sơ qua những hoạt động vừa qua của anh hay không ạ?
Vâng, trước hết thì nhân đây tôi cũng xin cảm ơn Interfax Francophone de Paris do ông Chủ tịch Nguyễn Thái Sơn là cái người mà rất là tâm huyết và cũng là cái người mà với cá nhân tôi cũng đã tạo điều kiện cho tôi được sang đây. Cũng gần một tháng nay thì tôi cũng được gặp gỡ rất là nhiều cái tầng lớp khác nhau, đặc biệt là những người trí thức Pháp mà gốc Việt Nam. Tôi cũng có cái dịp là tiếp cận với cả cái Hội Hữu nghị Pháp Việt. Trực tiếp là tôi được phỏng vấn giáo sư Jacques Lan, là một cái nhà sử học và ông cũng là cái người mà nắm rất là rõ, nghiên cứu rất là nhiều về các cái vấn đề về chính trị, địa chính trị, rồi các cái quan hệ quốc tế của đặc biệt cái vùng châu Á và Đông Nam Á liên quan đến các cái mối quan hệ mà chúng tôi đang rất quan tâm là cái mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tôi cũng có cái dịp được ông Nguyễn Thái Sơn và bà Trần Thu Dung cho liên lạc với một cái hiệp hội hoạt động rất là tốt cho cái việc bảo tồn và khuyến khích cái lớp trẻ. Cái tờ báo Tiền Phong của tôi là tờ báo quan tâm lớp trẻ, khuyến khích cái lớp trẻ yêu cái di sản văn hóa và đóng góp cho cái việc bảo tồn văn hóa.
Về cái lĩnh vực văn hóa, anh là một nhà văn, chắc anh cũng đã biết nhiều hay là biết sơ qua về văn học Pháp. Thì qua đây anh có dịp tìm hiểu thêm về cái sinh hoạt văn hóa ở nước Pháp.
Vâng, đây là một cái lĩnh vực mà tôi rất là quan tâm, không chỉ văn học mà văn hóa nói chung. Tôi được đi thăm rất là nhiều những cái công trình văn hóa cổ. Vốn là một nghệ sĩ trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật đương đại thì tôi cũng thăm rất nhiều các cái bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Paris, ở Lyon là nơi tôi cũng đến. Cũng có một cái lần tôi cũng rất là ấn tượng là tôi được dẫn đi nghe một cái buổi hòa nhạc ở tại một cái nhà thờ cổ. Thế thì qua tất cả những cái việc đó, tôi nhận thấy là người Pháp rất là trân trọng văn hóa và trân trọng cái sự đa dạng trong văn hóa nữa. Các cái công trình cổ, những cái di sản văn hóa phi vật thể cũng đều được giữ rất là tốt. Và những cái văn hóa đương đại, văn hóa kể cả của những cái người dân nhập cư cũng rất là tốt. Tôi thấy là thể hiện cái sự dân chủ trong văn hóa rất là cao.
Vâng, thì như bà Trần Thu Dung và ông Thái Sơn có nói qua khi nãy đó là chúng ta có sự giao lưu văn hóa, có sự mở cửa để tiếp nhận, để làm dồi dào thêm cái văn hóa của Việt Nam. Vậy thì là một người làm văn hóa thì anh thấy chuyến đi lần này mang lại những điều gì bổ ích cho công việc sáng tác của anh về mặt văn chương cũng như về mặt nghệ thuật?
Vâng, về mặt báo chí thì tôi cũng là cái người ghi nhận được rất nhiều và cũng đã viết và sẽ viết nhiều bài về văn hóa cũng như về một số lĩnh vực khác ở Pháp. Còn về góc độ là một nhà văn, là một nghệ sĩ thì đối với tôi rất là bổ ích. Trước đến nay thì chủ yếu là tôi cũng đã ra tiểu thuyết và một số tập truyện ngắn về cái cuộc sống đương đại nhưng mà chỉ là về người Việt ở tại Việt Nam thôi. Nhưng mà qua những cái tiếp nhận của tôi trong cái lần này, tôi nghĩ là tới đây tôi sẽ có một số các cái truyện ngắn hay là một số tác phẩm dài hơn về cuộc sống ở bên này. Tôi hy vọng là được tiếp cận nhiều hơn. Bên cạnh đó thì tôi cũng là một nhà thơ đã có quan tâm đến cái văn hóa dân tộc ở các dân tộc ít người. Thì tôi có ra một cái tập thơ gồm nhiều các ngôn ngữ bản xứ mà của dân tộc ít người. Thì sang đây tôi cũng được học thêm, tiếp cận thêm với các cái kinh nghiệm tương tự. Thì cái đấy cũng rất là tốt cho cái công việc của tôi mai sau.
Vâng, tức là kinh nghiệm về việc bảo tồn những cái di sản ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau à?
Dạ vâng, tức là di sản ngôn ngữ, di sản văn hóa và kể cả cái di sản vật thể nữa.
Anh sang đây trong khu khổ hoạt động của Hội Interfaz Francophone, tức là có sự giao lưu văn hóa Pháp Việt, thì anh đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của văn hóa Pháp ở Việt Nam hiện nay? Theo anh thấy ảnh hưởng nó còn mạnh hay không, hay là nó đang bị lấn át dần bởi những ảnh hưởng của các nước khác, đặc biệt là ảnh hưởng của Anh Mỹ?
Tôi nghĩ là văn hóa của Pháp và cái nền giáo dục của Pháp ở Việt Nam vẫn còn khá mạnh. Ví dụ như là cái thế hệ như là cha tôi cũng là người mà được học ở trong cái thời Pháp thuộc thì rất là uy tín. Và những cái công trình người Pháp để lại, đặc biệt ví dụ như Hà Nội hay là một số thành phố cổ, thì cái người dân người ta vẫn rất là thích và tôn trọng cái văn hóa Pháp. Tuy nhiên thì đúng là Việt Nam là một cái nơi mà du nhập rất là nhiều thứ, cho nên là cũng như anh đã nói, cái văn hóa Anh Mỹ nó cũng lấn át rất là nhiều. Bên cạnh đó là chúng tôi còn phải đương đầu với những cái xâm thực văn hóa khác, ví dụ từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản, kể cả từ Trung Quốc nữa. Tôi nghĩ là cái hoạt động giao lưu, cái hoạt động đẩy mạnh cái tình hữu nghị, cái mối tương giao, cái sự giúp đỡ của người Pháp đối với Việt Nam, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển văn hóa Pháp, tức là duy trì cái chấn hưng lại cái văn hóa đó ở tại Việt Nam là rất là cần thiết.
Vâng, với kết luận rất là đầy ý nghĩa này, chúng tôi xin kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay với ba vị khách mời của chúng ta. Ngoài nhà báo, nhà văn Lê Anh Hoài, còn có ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch của Hội Interfaz Francophone, và bà Trần Thu Dung, Phó Tổng Thư ký của Hiệp hội. Xin kính chúc các vị được dồi dào sức khỏe và hy vọng là Hội Interfaz sẽ tiếp tục có những hoạt động phong phú để mà góp phần cho cái sự giao lưu văn hóa Pháp Việt.